Chủ đích, chủ đích Kinh Kim Cang chỉ nằm trong hai câu hỏi của tôn giả Tu Bồ Đề: khi người nam lành, người nữ lành phát tâm cầu vô thượng, chánh đẳng chánh giác, làm sao an trụ, làm sao hàng phục tâm ấy? Cả bộ kinh chỉ trả lời hai câu hỏi đó thôi. Đức Phật trả lời hàng phục tâm tóm lược bằng cách độ tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn mà không thấy có chúng sanh được diệt độ, vì không còn thấy có bốn tướng. Nói một cách dễ hiểu hơn, đưa tất cả vọng tưởng vào chỗ vô sanh, vì mọi chấp ngã đều sạch. Thì cái chỗ này mà hồi xưa tôi nói là tôi đọc Kinh Kim Cang tôi lúng túng, bởi vì Phật nói là muốn hàng phục tâm mình thì phải độ tất cả chúng sanh. Chúng sanh nhược hữu tưởng, nhược hữu sắc, nhược vô sắc, nhược hữu tưởng, nhược vô tưởng, nhược phi hữu tưởng, phi vô tưởng, vân vân, đều độ vô dư y niết bàn, độ nhất thiết chúng sanh như vô hữu chúng sanh đắc diệt độ, không có một chúng sanh nào được diệt độ. Mình thấy nội cái chúng sanh mà tứ đại duyên hợp có hình có sắc như mình nè, mà một đời độ hết được không? Kể cả như Đức Phật Thích Ca, đời ngài độ hết được chưa? Nếu độ hết tới giờ đâu có mình, thấy không? Mình đã đi hết rồi mà độ chúng sanh có sắc mà độ không hết, huống nữa là hữu sắc là vô sắc, rồi hữu tưởng vô tưởng, rồi phi hữu tưởng phi vô tưởng, chừng nào mà độ hết? Mà độ chúng sanh vào vô dư y niết bàn, tức là vô niết bàn cách tịch diệt không còn hình tướng, thì đặt câu hỏi thứ nhất là mình đã được niết bàn chưa? Nếu mình chưa được niết bàn mà độ người ta vào niết bàn, cái chuyện nói thật là vô lý. Cho nên rồi nếu mà chúng ta không học thiền thì nghe mấy câu kinh này không làm sao hiểu nổi. Sau khi học thiền rồi tôi mới thấy chúng sanh ở đây là niệm khởi, một niệm khởi là một chúng sanh. Niệm khởi về hình tướng thì hữu sắc, niệm khởi về không hình tướng thì vô sắc, niệm khởi về cái nghĩ tưởng cõi này chỗ kia thì hữu tưởng, nghĩ tưởng về chỗ không nghĩ, về chỗ không còn gì hết là vô tưởng, vân vân. Nghĩa là nội mỗi chúng sanh là một niệm của chúng ta, những niệm đó giấy khởi đều đưa vào cái chỗ vô sanh, niết bàn là vô sanh. Thì như vậy độ tất cả chúng sanh mà không có chúng sanh nào được diệt độ, có ai được mình diệt độ đâu, phải không? Vì nó là vọng tưởng của mình đưa nó hết vô đó thì nó yên thôi, chứ còn cái gì mà gọi là được diệt độ? Thì chừng đó mình mới thấm được cái ý nghĩa này. Vì vậy mà mới thấy độ tất cả chúng sanh mà không có chúng sanh được diệt độ. Phật trả lời về an trụ tâm rằng: Bồ Tát nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí, nghĩa là không trụ sắc bố thí, không trụ thanh hương vị sắc pháp bố thí. Nói một cách khác, một cách dễ hiểu, Bồ Tát nên buông xả, không dính mắc, buông xả sáu trần, không dính mắc tướng. Chữ bố thí là buông xả, chữ trụ là dính mắc. Như vậy thì đây là nói rằng muốn Bồ Tát muốn an trụ tâm thì phải làm sao? Trước hết là làm việc bố thí, nghĩa là không trụ sắc bố thí, không trụ thanh hương vị sắc xúc pháp bố thí, nên không có chỗ trụ mà bố thí. Như vậy thì cái bố thí là buông, là xả, đừng dính sáu trần, đó là chúng ta an trụ. Mọi giờ người nào nội tâm mình không dính gì sáu trần, có loạn tưởng không? Có không? Kiếm thì coi có cái gì để loạn không? Bây giờ tất cả loạn tưởng mình đều là loạn tưởng như cái gì? Đều loạn tưởng như sáu trần. Như vậy đang ngồi thiền, nhớ hôm qua chị A chỉ nói cái câu gì trái tai, phải không? Nhớ cái câu nói trái tai đó, là vinh theo cái gì mà vọng tưởng? Âm thanh, thanh trần. Rồi đang ngồi thiền bỗng duyên nhớ cái ông B ngày qua ông đi cái tướng là bộ dễ thương, thì sao? Thì đó là sắc tướng. Như vậy vừa giấy niệm nghĩ tới người, hình tướng người, thì đó là sắc tướng. Giấy niệm nhớ là âm, lời người nói là âm thanh, vân vân. Như vậy thì từ âm thanh sắc tướng mà tâm chúng ta loạn, rồi tất cả âm thanh sắc tướng mà không nhớ thì có loạn không? Đó. Bây giờ giả sử đang ngồi thiền mà nhớ hôm qua đó ai đãi cái thứ bánh gì ăn ngon quá, thì đó là nhớ cái gì? Vị trần, phải không? Thì như vậy thì tất cả cái đó đều sắc thanh hương vị xúc pháp, do dính với sáu cái đó mà tâm mình nó bất an. Còn nếu sáu cái đó mà không dính thì còn cái gì mà không an? Thì quý vị nhớ tu đơn giản lắm, chỉ buông, buông xả là bổ thí. Mà buông xả thì buông xả cái gì? Sáu căn đừng dính với sáu trần, đó là sạch hết, đó là thiền. Giờ giả sử đi ngoài đường mà sáu căn không dính với sáu trần cũng gọi đó là thiền sư, phải không? Còn ngồi im liềm ở trong thiền thất mà cứ dính với hết thanh này qua trần kia dính liên miên thì xứng đáng thiền sư chưa? Cái đó thiền sư sư duyên, thiền sư giỡn, không phải thiền sư thiệt. Ngồi ở đây mà tâm ở kia nó không có thiệt. Cho nên cái tu là trọng tâm ở chỗ thật, mà cái thật là đừng dính, đừng mắc sáu trần, đó là cái thiết yếu. Cho nên ở đây dùng chữ bố thí đi đầu, phải bố thí. Bố thí cái gì? Đừng dính với sát, đừng dính thanh hương vị xúc pháp, mà không dính cái gì hết, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, là không có dính gì hết, thì đó là cái chỗ cứu kính. Thế là người phát tâm cầu thành Phật, muốn hàng phục và an trụ, cần phải đưa tất cả vọng tưởng vào vô sanh, buông xả sáu trần, không dính mắt tướng. Tóm lại, ngoài không dính mắt năm trần, trong không theo vọng tưởng, đó là hàng phục tâm và an trụ tâm. Thế thì chủ đích kinh Kim Cang với chủ đích thiền tâm nào có khác? Người tu thiền muốn được hàng sống với giác tánh thì trong không theo vọng tưởng, ngoài không mắt năm trần. Bởi lẽ đó lục tổ nghe đến câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm liền ngộ đạo. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng kinh Kim Cang là chỉ thẳng chỗ tu thiền đó.